Truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối dân tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tiếp tục các nội dung thi đấu trước Đại hội thể dục thể thao phường Quang Trung lần thứ 5, hôm nay bộ môn bóng bàn đã chính thức được khởi tranh với sự tranh tài của 70 vận động viên.
Dù đã ở tuổi 79 nhưng ông Đặng Phúc Lường, tổ 12 phường Phan Đình Phùng vẫn luôn say mê nhiệt huyết với công việc nghiên cứu, tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Việt, đặc biệt là về văn hóa dân tộc Dao. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 3, Đảng bộ cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trao hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 3 đảng viên. Tới dự và trao hiệu Đảng có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đợt này Đảng bộ cơ quan khối dân có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Vũ Xuân Mừng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận công lao cống hiến to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Ngày 10 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn hỗ trợ quyết toán các loại thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và đối thoại về chính sách thuế với gần 1.000 người là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán thuế của các doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế của chi cục. Tại buổi tập huấn, giảng viên của Cục Thuế Thái Nguyên đã truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ để thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên năm 2016, đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản về một số chính sách thuế mới được sửa đổi bổ sung, một số giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong năm 2017. Với mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cơ quan chuyên môn cũng lưu ý các doanh nghiệp về một số điểm mới trong quá trình kê khai thuế, điều chỉnh, bổ sung thuế. Theo kế hoạch, ngày 31 tháng 3 năm 2017 là hạn cuối cùng cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán các loại thuế trên về Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên. Để hoàn thành đúng hạn, kỳ quyết toán thuế quan trọng nhất trong năm này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt đầy đủ các quy định thuế của nhà nước. Bởi vậy, những buổi tập huấn như thế này là rất quan trọng. Cũng tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế tại cơ sở. Lãnh đạo Chi cục Thuế đã có những hướng dẫn trả lời cụ thể và tiếp tục chỉ đạo rà soát những thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế để kiến nghị sửa đổi bổ sung trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Sôi nổi, hấp dẫn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ là cảm nhận của tất cả các đại biểu, ban giám khảo và khán giả khi được tham dự hội thi Dân vũ đôi nhảy đẹp vừa được trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày 10 tháng 3. Đến với hội thi này, 100% đội viên đang sinh hoạt tại 22 chi hội đã mang đến 22 tiết mục nhảy dân vũ tập thể và 22 tiết mục khiêu vũ đẹp mắt sôi động. Để có được những động tác khỏe khoắn, đồng đều và sự tự tin khi biểu diễn trên sân khấu, các em học sinh đã dành rất nhiều thời gian để lên ý tưởng, dàn dựng kịch bản và tập luyện hăng say để có được tiết mục dự thi tốt nhất. Em Trần Hiền Lương, chi đội 9A2, trường Trung học cơ sở Quang Trung, một trong số các thí sinh dự thi nói:
"Chúng em đã có những kỷ niệm rất là vui buồn, tập cũng là, cho dù là mệt mỏi nhưng mà ở bên nhau thì tập cũng rất là vui. Thông qua cuộc thi này thì chúng em nhận được rất là nhiều thứ bổ ích. Điều thứ nhất là chúng em được rèn luyện. Điều thứ hai là chúng em được rèn luyện cái tình đoàn kết giữa các bạn bè trong lớp. Cái thứ ba là chúng em cũng có những cái kỷ niệm vui ở trường, nhà trường trước khi ra trường."
Các tiết mục dự thi được diễn ra liên tục cả ngày, nhưng cuộc so tài của 22 chi đội vẫn không hề nhàm chán bởi mỗi đội có một màu sắc, một phong cách biểu diễn khác nhau, khiến cho ban giám khảo và người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rất vui khi được xem và cổ vũ các tiết mục tại hội thi, em Nguyễn Khánh Huyền, chi đội 9A2, trường Trung học cơ sở Quang Trung nói:
"Em nghĩ là các tiết mục rất là hay và đặc sắc. Nó rèn luyện cho học sinh những cái tính như là đoàn kết, rèn luyện các kỹ năng. Và qua cái cuộc thi này thì em thấy rằng là mình trưởng thành hơn, và học được rất nhiều bài học mới trong cuộc sống.
Hội thi Dân Vũ Đôi Nhảy Đẹp năm 2017 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017 do Liên đội Trường Trung học Cơ sở Quang Trung triển khai thời gian qua. Thông qua hội thi, các đội viên đã thể hiện được sự nhiệt huyết, năng động sáng tạo của tuổi trẻ và đem đến nhiều xúc cảm thẩm mỹ bởi kỹ thuật điêu luyện và những thông điệp giàu tính nhân văn về tình bạn, về lý tưởng sống cống hiến, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nói về mục đích ý nghĩa của hội thi năm nay, bà Nguyễn Huệ Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung nói.
Chuẩn bị cho cái cuộc thi năm nay thì thành phố cùng với giữa phòng giáo dục và thành đoàn có phối hợp để tổ chức thi Dân Vũ Giai điệu Tuổi Hồng. Và qua cái hoạt động này, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những em có khả năng, có năng lực, có tài để tham gia với hội thi của thành phố, góp phần cho cái hội thi của thành phố thành công.
Sự thành công của hội thi đã khẳng định tính hiệu quả thiết thực của các hoạt động đội trong trường học, đồng thời tạo nên những kỷ niệm khó quên cho mỗi học sinh khi nhớ về quãng thời gian được học tập và rèn luyện tại ngôi trường Trung học Cơ sở Quang Trung thân yêu.
Ngày 11 tháng 3, Câu lạc bộ Hát Then tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 2007-2017. Những ngày đầu mới thành lập, Câu lạc bộ Hát Then tỉnh Thái Nguyên chỉ có 18 hội viên. Đến nay, câu lạc bộ đã có trên 60 hội viên là những người có cùng sở thích với hát then đàn tính đến từ huyện Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương và Hà Nội tham gia sinh hoạt. 10 năm qua, câu lạc bộ đã tham gia biểu diễn và giao lưu tại nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, như hội diễn đàn hát then toàn quốc năm 2015, hội diễn hát then đàn tính tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Ngoài ra, các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực phối hợp với các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện nhiều chương trình về gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật hát then đàn tính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình hoạt động, nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp tích cực về bảo tồn và phát huy vốn văn hóa cổ truyền Tây Nùng ở vùng miền núi phía Bắc, như hát then đàn tính, hát sờ ly, hát lượn. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên, chỗ ở tổ 4 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4 phường Quang Vinh, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Nam khi đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện tại khu vực trên. Tang vật thu giữ một gói ni lông màu trắng bên trong chứa 37,46 gram heroin, 3 triệu 280 nghìn đồng tiền mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoài Nam. Quá trình khám xét phát hiện thu giữ tại giường ngủ của Nam hai gói đựng chất bột màu trắng, cân trọng lượng là 291,359 gram heroin, 305 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp, một khẩu súng bằng kim loại và 22 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên Nam mua về để sử dụng và bán lẻ để kiếm lời. Nguyễn Hoài Nam là đối tượng đã có tiền án về tội phạm ma túy. Năm 2006, đối tượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù do sức hút siêu lợi nhuận từ ma túy và để thỏa mãn cơn thèm khát ma túy của bản thân, Nguyễn Hoài Nam tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đây chỉ là một vụ án điển hình trong gần 100 vụ án về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên triệt phá tính từ thời điểm thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Đinh Dậu năm 2017 đến nay. Tiếp tục các nội dung thi đấu trước Đại hội Thể dục Thể thao phường Quang Trung lần thứ 5, sáng 11 tháng 3, bộ môn bóng bàn đã chính thức khởi tranh tại hội trường nhà máy Z159. Tranh tài ở môn này có 70 vận động viên nam nữ thi đấu ở 3 nội dung, gồm đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi và đôi nam nữ. Trong thời gian một ngày, 33 trận đấu sôi nổi hấp dẫn đã diễn ra liên tục và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Với niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn bóng bàn và có sự đầu tư tập luyện kỹ càng, nên nhiều vận động viên đã trình diễn lối chơi kỹ thuật đẹp mắt và bản lĩnh thi đấu kiên cường. Điều này chứng tỏ chất lượng của hoạt động thể thao phong trào trên địa bàn phường đang ngày càng phát triển. Thông qua giải đấu đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ dân phố trên địa bàn phường.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, Ở tuổi 79, ông Đặng Phúc Lường ở tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn luôn say mê, nhiệt huyết với việc nghiên cứu, tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Việt, đặc biệt là về văn hóa dân tộc Dao. Ông bảo, ông dành nhiều tình cảm cho văn hóa Dao cũng bởi ông sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Dao sinh sống và bản thân ông cũng là dân tộc Dao, nên việc thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình cũng là lẽ thường tình. Chỉ với câu nói ấy thôi cũng đủ hiểu con người ấy nặng lòng với văn hóa quê hương biết nhường nào.
Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về ông Đặng Phúc Lường chính là sự khoan thai, nét điềm đạm của một người từng trải. Thấy chúng tôi đến thăm, ông chào đón như chính những người thân thiết trong gia đình. Nhấp từng ly trà trên môi, ông kể tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của gia đình mình rất nhẹ nhàng mà đơn giản. Con cái của ông giờ đây đều đã thành đạt và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Còn các cháu nội ngoại đều chăm ngoan học giỏi. Ở tuổi 79, nhưng dáng vẻ của ông Lường còn rất tinh anh, hoạt bát. Ông chia sẻ, hàng ngày ông vẫn dậy lúc 5 rưỡi sáng, tưới rau, hoa, rồi quay ra tập thể dục, ăn sáng, sau đó bước vào công việc trong ngày. Bởi thế, rau ông trồng luôn xanh mướt, hoa nở đều, tỏa hương thơm ngát. Sinh ra tại xóm Môn, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Học hết phổ thông, ông Lường học tiếp lên và làm trong ngành giáo dục. Sau đó, ông được nhà nước cử đi học tại nước ngoài, rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khóa học. Về nước, ông đảm trách nhiều công việc chức vụ khác nhau, trong đó giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Thái, hai khóa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Nghỉ hưu, ông tham gia công tác xã hội tại địa phương. Ông làm Bí thư chi bộ tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng trong 5 năm, rồi làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường Phan Đình Phùng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh. Dù nhiệm vụ nào, công lao đóng góp của ông cũng được các cấp và chính quyền địa phương ghi nhận. Với ông, làm bất kỳ việc gì cũng phải có cái tâm và sự bền chí, có như vậy mới thành công. Ông bảo, bài học này ông học được từ 4 câu thơ của Bác, thời ông còn học phổ thông, đó là: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đến thăm ông Lường, tôi để ý ông dành ra hẳn một góc phòng để làm việc. Trên giá sách cũng như bàn làm việc của ông ngổn ngang sách, tài liệu dịch thuật, cải truyện và thơ các loại. Nhưng nhiều nhất vẫn là những cuốn sách liên quan đến văn hóa dân tộc Dao. Tôi được ông giới thiệu tỉ mỉ từng cuốn sách do ông sáng tác, sưu tầm, như công trình nghiên cứu khoa học về tình hình phát triển kinh tế xã hội của người Dao, tỉnh Bắc Thái, năm 1995, tập thơ Nhớ rừng, song ngữ Dao Việt, tập truyện cổ dân tộc Dao, Quả bầu vàng, sưu tầm. Có những cuốn sách ông đã dày công nghiên cứu trong suốt 50 năm với bao tâm huyết.
Vâng, thưa ông, được biết ông là một trong số những người mà gìn giữ nét văn hóa dân tộc Dao của tỉnh Thái Nguyên rất là tốt. Chúng tôi thấy ông có những cái tác phẩm rất là đặc sắc và rất là nhiệt huyết. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút ít là để làm nên những cái tác phẩm như thế này thì mình có phải mất nhiều công để nghiên cứu tìm tòi không ạ?
Cái này tôi đã nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ rồi. Tôi sinh ra trên Bắc Cạn cũng được theo các anh chị tiếp thu cái nền văn hóa dân tộc Dao ấy, tích lũy kiến thức từ cái lúc ấy cho đến bây giờ. Mà nhất là trong cái thời gian nghỉ hưu ấy, thì tôi có thời gian nhiều hơn thì tôi đã tập trung nghiên cứu, sưu tầm và giữ gìn bảo tồn cái văn hóa truyền thống của người Dao. Không những là người Dao ở Thái Nguyên mà người Dao ở các tỉnh, người Dao trong nước mà còn tạo nên những cái tác phẩm này nó dùng cho người Dao Việt Nam mình nó tốt hơn, phát huy được cái mặt tốt và loại trừ những cái yếu tố nó tiêu cực, cho nên là tôi đã làm được một số cái tác phẩm đấy.
Vâng, có thể nói là có một số tác phẩm rất là đặc sắc. Và trong đó thì tôi thấy là có cái tác phẩm là Học tiếng Dao, ông đã ấp ủ trong vòng 50 năm qua. Vậy thì ông có thể nói qua một chút ít về cái tác phẩm này không ạ?
Cái tác phẩm này thì là xuất phát từ những cái năm 60. Nhất là lúc mà mình thành lập khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc ấy. Đảng và nhà nước có cái chính sách tức là khuyến khích các dân tộc thiểu số được phép xây dựng chữ viết và tiếng nói của dân tộc mình. Người Dao lúc đó thì là nó còn phân tán, trình độ nói tiếng Kinh chưa sỏi này, chữ học sinh còn ít, cho nên tôi và bận công tác nữa, tôi chỉ nung nấu và tích lũy thôi, chứ chưa làm. Thế bây giờ là chữ Tây Nùng thì đã làm xong này, chữ Mông làm xong, mà hiện nay thì tôi mới bắt đầu đã. Trong mười mấy năm nghỉ hưu tôi đã biên soạn cái công trình này, bây giờ đã xuất bản thành quyển sách. Quyển này thì là viết theo 10 chuyên đề và 36 bài. có thể dùng để cho con em người giao học này, rồi cán bộ cần làm công tác dân vận, cần biết tiếng giao này, giáo viên học, công an học, quân đội biên phòng học này, và những người muốn nâng cao trình độ tìm hiểu văn hóa tiếng giao học thì cũng đã xuất bản được 4 năm tập rồi.
Vâng, có thể nói là những cái tác phẩm của ông thì rất là tâm đắc rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái dự định, những cái ấp ủ của ông trong thời gian tới về việc nghiên cứu, tìm tòi và viết về văn hóa dân tộc Dao ạ?
Hiện nay tôi đang tiến hành hoàn thành tập chuyên về thơ ca của người Dao, là một đêm ngâm thơ người Dao đỏ, sẽ thành một quyển sách 4 chương, có cả 3 thứ tiếng, chữ Hán Dao này, chữ Dao và dịch ra tiếng Việt. Tôi sẽ hoàn thành cái tác phẩm này trong năm 2017, dự kiến là giúp một số câu lạc bộ, thành lập câu lạc bộ Bá Dung người Dao. Tôi dự kiến là phối hợp với cái chỗ trung tâm ngôn ngữ của Đại học Thái Nguyên sẽ tiến hành ít nhất là hoạt động một số về văn hóa của người Dao, nhất là muốn tổ chức những lớp dạy thử tiếng ở đây, và còn những cái tỉnh khác mà có nhu cầu học tiếng Dao, tôi sẽ sẵn sàng là người đi huấn luyện để giáo viên và giúp đỡ các cái nơi để học tiếng Dao.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và chúc cho những dự định của ông sẽ sớm trở thành hiện thực ạ.
Vâng, có lẽ ông Lường dành nhiều tình cảm cho văn hóa Dao cũng là bởi ông chính là dân tộc Dao, sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Dao sinh sống, nên tình yêu đối với dân tộc mình là lẽ thường tình. Ông bảo, trước nền văn hóa hội nhập, ông sợ văn hóa dân tộc mình bị mai một, lu mờ, nên ông cố viết, cố sưu tầm để lưu lại cho con cháu mai sau. Ông giải thích, lúc còn làm việc ở cơ quan thì điều kiện không cho phép, còn bây giờ thì ông thỏa thích đắm mình với công việc mình yêu thích. Quả vậy, mặc tuổi cao, nhưng hễ sắp xếp được thời gian, xe cộ ông lại lên đường. Có khi lên tận bản người Dao xa xôi như Bắc Cạn, Hà Giang, Cao Bằng, sưu tầm tư liệu, bản sắc văn hóa Dao. Về nhà ông lại cặm cụi viết, có những đêm ông làm việc đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Nói thêm về vấn đề này, bà Tô Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tiến sĩ Đặng Phúc Lường là một người rất là say sưa với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Dao. Ông là người Dao duy nhất của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua thì ông rất là say sưa nghiên cứu, sưu tầm những nét văn hóa của dân tộc Dao, viết thành sách. Và trong cái thời gian ông làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên thì ông đã có nhiều đóng góp trong việc duy trì đoàn kết ngôi nhà chung của các văn nghệ sĩ các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian là hội viên thì ông cũng đã có rất nhiều sáng tác về thơ và các nghiên cứu sưu tầm đã được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng giải thưởng và đầu tư để hoàn chỉnh tác phẩm.
Niềm vui lớn đối với ông Lường trong năm qua là ông đã bảo vệ thành công trước hội đồng thẩm định cuốn Giáo trình học tiếng Dao Sâu tộ miền vạ do ông biên soạn. Nói về cuốn giáo trình này, ông chia sẻ, trước đây ông đã từng nung nấu ý định viết một dạng sổ tay học tiếng Dao để phục vụ cho các hướng dẫn viên du lịch và phát thanh viên. Vì ông thấy có khá nhiều nhà thơ dân tộc Dao, khi sáng tác phải dùng chữ quốc ngữ phiên âm Dao để ghi chép lại những sáng tác của mình. Người Dao đọc thì không hiểu mấy. Trong khi đó, người Dao có cả một kho tàng sách nôm Dao, nội dung phong phú về nhiều lĩnh vực mà chưa được khai thác triệt để và chính thế hệ con cháu người Dao cũng chưa biết. Vậy nên việc sưu tầm biên soạn một cách bài bản là rất cần thiết. Hiện cuốn giáo trình đã được Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thuộc trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đặt hàng để dạy cho sinh viên. Vẫn là phong thái ung dung, tinh thần cởi mở, ông Đặng Phúc Lường lại dẫn dắt tôi trở về với ký ức gắn với cuộc sống của những người con dân tộc thiểu số qua những tập truyện ngắn do ông viết. Hình ảnh của họ dù không hiện hữu trước mặt, nhưng tôi cảm nhận rất rõ từng cử chỉ, động tác của họ mỗi khi lên dãy, lên nương, mỗi khi giao hòa chảy hội. Cắt ngang dòng suy nghĩ, ông Lường lại chia sẻ, giờ tôi đã đi qua 79 mùa xuân rồi, tôi muốn dành hết thời gian cho việc viết sách, sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân tộc Dao. Tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết Dấu chân thung lũng lòng chảo, nói về văn hóa người Dao. Trò chuyện cùng ông, tôi thấy tình yêu, sự đam mê công việc của ông không nguội cạn. Màn hình nghe như tôi như được truyền thêm cảm hứng, tình yêu trong công việc. Tạm biệt người nghệ sĩ ấy, tôi cũng thêm phần nặng lòng với văn hóa quê hương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 3 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên có công văn số 444 về việc công khai các số điện thoại đường dây nóng gửi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các phường xã, công an các phường xã, nội dung công văn như sau. Để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố thông báo công khai các số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau. Số điện thoại bộ phận trực ban hình sự tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm 02803 751 420. Số điện thoại bộ phận văn phòng đội tổng hợp 02803 855 219. Số điện thoại các đồng chí chỉ huy công an thành phố. Đồng chí đại tá Phạm Thanh Hải, trưởng công an thành phố 0912 139 823. Đồng chí thượng tá Lê Viết Thắng, phó trưởng công an thành phố 0912 456 719. Đồng chí thượng tá Phạm Ngọc Thanh, phó trưởng công an thành phố 0913 286 538. Đồng chí thượng tá Bùi Duy Dương, phó trưởng công an thành phố 0912 002 692. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo phòng chức năng đăng tải công khai các số điện thoại trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. Đề nghị Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên thông báo công khai các số điện thoại trên phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các phường xã thông báo rộng rãi đến cán bộ, công nhân viên và nhân dân thuộc đơn vị địa phương mình. Yêu cầu trưởng công an các phường xã chỉ đạo tuyên truyền thông báo các số điện thoại trên đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và quần chúng nhân dân trên địa bàn biết. Lưu ý các khu vực như bến xe khách, khu vực nhà trọ, khu vực tập trung đông người, học sinh, sinh viên. Trưởng công an thành phố, đại tá Phạm Thanh Hải. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử xe Honda. Trân trọng kính mời quý khách hàng đến dự chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử các loại xe Honda do Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao Thái Nguyên. Địa chỉ: đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Từ 8 giờ đến 17 giờ Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2017. Các hoạt động chính bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô Honda, miễn phí 100% cho các hoạt động, lái thử các loại xe Honda thế hệ mới, có tặng quà lưu niệm, tư vấn chương trình khuyến mãi, lục vàng đầu xuân dành cho khách hàng mua xe CRV, cà phê, trà, đồ uống khác và chụp ảnh lưu niệm. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết, người phụ trách 0903 419 566 Anh Quân hoặc hotline 0909 09 6969.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch, an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Via Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.